3 triệu. Người muốn cưỡi sóng đạp gió, chém cá kình biển đông. Trời sẫm tối. Từ cánh rừng già, có một nữ nhi ngồi trên lưng ngựa thong thả về xuôi. Vó ngựa vang lên đều đặn. Trong bóng nắng chập choạng cuối ngày, gương mặt của nàng ửng hồng. Nhan sắc ấy từng làm nhiều người mê đắm. Mặt đẹp như hoa, tóc mượt như mây, mắt sáng như châu ngọc, môi đào, mũi hổ, đầu báo. Đã thế, thân hình nàng lại cao lớn và có giọng nói âm vang như tiếng chuông. Người tầm thường tất không có dung mạo như thế. Vó ngựa vẫn vang đều đặn. Bỗng từ trong bóng tối, sau gốc cây lớn, một con cọp đủng đỉnh bước ra. Rồi nhanh như chớp, nó phóng về phía nữ nhi với những chiếc móng nhọn hoắt. Bị tấn công bất ngờ, con ngựa hí vang, hoảng sợ đến nỗi quỵ bốn chân xuống đất. Còn nữ nhi không một chút nao núng. Nàng nhảy vào sau ụ mối và nhanh nhẹn giương cung về phía đối thủ. Một mũi tên xé gió vút đi, cắm phập vào mắt của con cọp dữ. Đòn hiểm ác này khiến nó trở nên dữ tợn lạ thường. Nó gầm lên tưởng như rung chuyển cả đại ngàn rồi lao về phía cô gái. Nhưng không kịp nữa rồi. Nàng đã tuốt gươm sáng quắc. Những đường gươm điêu luyện múa trong gió tưởng như vây kín lấy thân hình uyển chuyển của nàng. Chỉ trong chớp mắt, mũi gươm đã đâm chính xác vào họng cọp dữ. Máu chảy như thác. Nó hộc lên một tiếng rồi quay mình bỏ chạy. Nàng đuổi theo và kết thúc số phận của nó bằng những đường gươm sắc bén. Trời đã tối. Chỉ còn lại tiếng gió âm vang. U u từ rừng sâu thổi về. Nàng đưa tù và lên miệng, thổi một hơi dài. Nghe tiếng gọi của chủ, con ngựa từ đằng xa chạy lại. Nàng đặt cọp lên lưng ngựa rồi thong thả dắt về nhà. Thấy nàng bước vào, người anh trai đến đỡ xác con cọp bê bết máu ném xuống sân rồi lắc đầu ngán ngẩm. Sao, lần này thì em ở luôn lại nhà chứ? Không đáp lại câu hỏi của anh, nàng bật lên tiếng cười hào sảng. Hiểu tính tình ngang bướng của em gái, người anh lẳng lặng đi xuống nhà sau. Cha mẹ mất sớm, chỉ còn hai anh em. Trước đây vì bà chị dâu làm điều sai trái, nàng tức giận đánh chết nên người anh không bằng lòng. Nàng bèn chia bếp vào rừng ở, tự làm để sống. Nhưng rồi tình cốt nhục ruột thịt cũng không nỡ bỏ nhau. Lần này nàng về ở luôn tại nhà. Người anh khấp khởi mừng vì có thể khuyên em cưới chồng để ổn định cuộc sống riêng tư. Nhưng niềm mong mỏi của người anh trở nên vô ích. Từ khi quay về lại nhà, nàng bỏ tiền của ra để chiêu hiền đại sĩ. Họ gặp nhau thường bàn luận những chuyện đại sự. Những người mưu lược, những kẻ tráng kiện đêm ngày bàn tính việc giấy binh, dựng cờ khởi nghĩa. Ban đầu, người anh lấy làm khó chịu thường xuyên bảo nàng rằng phận nữ nhi, đàn bà không nên tham gia vào những chuyện đội đá vá trời như thế. Nàng cứng cỏi đáp lại. Người ta sống trong chốn bụi hồng, như mầm cây như nhánh cỏ cây. Từ lúc tươi tốt đến lúc héo hắt chỉ trong nháy mắt. Từ lúc thanh xuân đến lúc già cỗi nhanh chóng như lật bàn tay. Vậy phải để tâm làm những việc lớn. Thế thì phải làm việc lớn như thế nào? Nàng đáp. Em chỉ muốn cưỡi gió đạp sóng, chém cá kình lớn ở biển đông, quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi cảnh chìm đắm trong vòng nô lệ. Chẳng lẽ em lại bắt chước người đời cúi đầu khom lưng làm tỳ thiếp kẻ khác, cam tâm phục dịch nơi xó bếp sao? Người anh dù giật mình trước câu nói khí phách ấy, nhưng cũng nhẹ nhàng bảo. Nhưng là phận gái thì em phải lập gia đình chứ. Nàng lắc đầu đáp. Cả nước làm con hầu đầy tớ cho giặc phương Bắc, thì ai xứng đáng là chồng của em? Người anh không trả lời được, nhưng từ đó ngấm ngầm ủng hộ việc làm của em mình và thường tự hào. Em gái ta có chí khí ấy. Há chẳng phải sau Hai Bà Trưng thì nay có em ta đó sao? Lúc bấy giờ, người anh có bốn thủ hạ tâm phúc là Vương Thiện, Lãnh Long, Bao Thúc và Tốn Thận, đều là những tay khỏe mạnh, trí dũng mưu lược. Trước chính sách cai trị hà khắc, độc ác của kẻ thù phương Bắc, họ đề nghị chàng khởi sự. Chàng đắn đo, nói: Giặc thường luôn luyện tập võ nghệ, lực lượng đông đúc, nhuệ khí đang hăng. Còn ta là đám quân mới tập hợp, võ nghệ chưa quen, binh khí chưa nhiều. Nếu có ra quân thì chỉ 10 ngày là bại vong, lúc ấy hối còn kịp sao? Chi bằng hãy bền gan đợi thời cơ. Chàng vừa dứt lời thì bỗng nghe từ đằng sau một tiếng nói vang lên như tiếng chuông. Thời cơ ấy chỉ có thể dựa vào chính sức lực của mình. Việc làm hợp với đạo trời thì đấy chính là thời cơ. Nếu anh khởi binh thì em tuy bất tài nhưng cũng xin dẫn một đội binh mã xung phong đi trước. Quay lại phía sau, thấy em gái mình, chàng nói: Ta cũng hiểu lẽ ấy, nhưng thế giặc đang vững như bàn thạch, việc động binh không thể nôn nóng được. Nàng đáp: Người cầm quân tài giỏi xưa nay đều phải biết tùy cơ ứng biến để quyết được thua trong khoảnh khắc. Nay giặc tung hoành ngang dọc trên đất nước ta, dưới mắt chúng thì dân Nam ta không có ai đáng mặt anh hào, chỉ là cỏ rác, sâu bọ. Binh pháp có nói: Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Ra quân bất ngờ, đánh lúc giặc chưa phòng bị thì tất thắng. Lẽ nào anh lại quên? Nghe em mình nói, chàng gật gù cho là đúng. Chàng quyết tâm cùng em dựng cờ khởi nghĩa. Từ đó, hào kỳ khắp nơi quy tụ ngày một thêm đông. Họ đưa nhau lên đỉnh núi Nưa, Thanh Hóa, mài gươm, luyện võ. Từ đó, cứ đêm đêm người dân trong làng lại nghe trên núi có những tiếng nói âm vang, kỳ quặc, chỉ phát ra từ lúc giờ Tí đến giờ Sửu mà thôi. Họ đốt đuốc đi lên núi thì cũng chẳng thấy có gì lạ. Duy chỉ từ trong tảng đá to đã phát ra tiếng nói: Có bà nữ tướng, vâng lệnh trời ra, trị voi 1000, dựng cờ mở nước, lệnh truyền sau trước, theo gót bà vương. Ai ai cũng lấy làm lạ trước điềm trời đã sai đá báo tin. Nguyên trước đây có một con voi trắng 1000 từ trên rừng xuống quấy phá dân làng. Mọi người tập hợp gươm giáo để đánh đuổi nó. Khi chạy vào rừng, nó sa chân xuống bãi lầy. Bị lúng chân trong bùn nhão, nó rống lên những tiếng dị thường và tìm mọi cách để thoát khỏi nơi tử địa. Lúc nó rút được chân lên thì mọi người dùng dây chảo xiết làm thòng lọng, ném vào chân nó riết chặt và kéo lên. Được đà, con voi hất văng mình lên mặt đất rồi đâm vào đám đông. Trước sự hùng hổ, dữ tợn của con voi 1000, ai nấy đều kinh hoàng bỏ chạy. Lúc này một người con gái xuất hiện. Nàng bình tĩnh cầm chiếc búa phóng lên đầu con voi để trị tội. Bị những nhát búa đánh trúng huyệt, con voi lồm lộn. Nó cuốn vòi về phía sau để hất tung đối thủ. Nhưng nàng đã lanh lẹ né tránh và bồi thêm những nhát búa nữa. Con voi đau đớn vội quỳ chân xuống, chịu thua. Từ trên mình voi, nàng nhảy phắt về phía trước mặt nó. Nhìn thấy nàng, con voi cụp mắt, tỏ vẻ quy thuận. Nàng cất tiếng bảo làm gì, nó cũng ngoan ngoãn làm theo. Sau đó, nàng đưa voi lên núi để tập luyện. Do đó, khi nghe lời trong đá vọng ra, ai nấy đều hào hứng và đi theo nàng rất đông. Công việc đang tiến hành thì chẳng may anh của nàng bị bạo bệnh mà chết. Mọi người thấy nàng có tài, có sức, mưu lược hơn người nên đồng lòng tôn nàng làm minh chủ. Đó là Triệu Thị Trinh, sinh ngày 2 tháng 10 năm Bính Ngọ, năm 226. Bà là em gái của Triệu Quốc Đạt, vốn dòng hào trưởng ở Quân An, Cửu Chân, nay là Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Sau khi dập tắt cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 43, nhà Đông Hán đặt lại ách thống trị trên nước ta và mở ra thời kỳ mà sử ta gọi là Bắc Thuộc lần thứ hai, từ năm 43 đến năm 544. Trong khoảng thời gian đó, vào đầu thế kỷ thứ ba, chính quyền nhà Đông Hán tan rã và phân ra làm ba nước: Bắc Ngụy, Tây Thục và Đông Ngô. Nước ta trở thành một quận lệ thuộc nhà Đông Ngô. Và lúc này, cái tên Giao Chỉ dưới thời nhà Hán được đổi là Giao Châu. Năm 248, Triệu Thị Trinh làm lễ tế cáo trời đất rồi xuất quân đi đánh giặc. Lúc ra trận, bà ngồi trên bành voi một ngà, mặc áo kim cát, lấy lụa buộc ngang hông, đầu chích khăn vàng, chân đi guốc ngà nên rất oai phong và được tôn là Nhụy Kiều Tướng Quân. Bà dẫn quân xông pha trận mạc, Tả Đột Hữu Xung rất oanh liệt, khiến bọn giặc phương Bắc phải khiếp sợ. Chúng thường nói với nhau, múa gươm chống cọp thì dễ, nhưng giáp mặt với vua bà thì thật khó. Thậm chí chúng còn thất kinh hồn vía, không dám gọi thẳng tên bà, mà gọi là Lệ Hải Bà Vương. Nghĩa quân của bà Triệu thắng trận giòn giả, giết chết thứ sử Giao Châu. Rồi các quận Giao Chỉ, Cửu Chân cũng đều nhất tề đứng dậy hưởng ứng theo cuộc khởi nghĩa này. Giặc phương Bắc lo sợ, phải phái danh tướng Lục Dận làm thứ sử Giao Châu, đem 8.000 quân sang nước ta. Tương truyền, trước sức mạnh như vũ bão của nghĩa quân dưới tài năng chỉ huy của một người con gái, Lục Dận đã nghĩ ra mưu kế cực kỳ đê tiện. Biết bà là người ái khiết quý ô, nghĩa là yêu cái gì trong sạch, ghét cái gì dơ bẩn, nên từ tướng đến quân của Lục Dận đều lõa thể khi giao chiến đối mặt với quân của bà. Kinh tởm trước lối chiến thuật hèn hạ ấy, bà phải lui voi. Giặc lập tức đuổi theo. Khi lên đến núi Tùng Sơn, thuộc Phú Điền, Hậu Lộc, Thanh Hóa, quyết không để sa vào tay giặc, bà đã rút gươm tuẫn tiết. Sau khi khấn với trời đất, sinh vi tướng, tử vi thần. Đó là ngày 21 tháng 2 năm Mậu Thìn, năm 248. Bà mất đi, nhưng khí phách oai hùng ấy sống mãi với non sông nước Việt muôn đời. Cuộc khởi nghĩa của bà Triệu năm 248 đã được sử nhà Ngô ghi nhận là toàn thể Giao Châu đều chấn động. Trong nhân dân còn lưu truyền câu ca dao nói lên sự tôn kính và ủng hộ cuộc khởi nghĩa của bà Triệu. Ru con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành con voi. Muốn coi lên núi mà coi, coi bà Triệu tướng cưỡi voi bành vàng. Hoặc Tùng Sơn nắng quyện mây trời, dấu chân bà Triệu rạng ngời sử xanh. Về sau, thủ khoa Nguyễn Đôn Dự có thơ rằng: phải đánh vì chân giặc đến nhà, cờ đề chữ Triệu dục voi ra, giận nòi giống Việt về tay nó, cho tướng quân Ngô biết mặt bà. Tam quốc nhân tài đây có một, nhị trưng nữ tướng nữa là ba, còn trời còn đất còn non nước, còn chuyện anh hùng gái nước ta. Gái nước Nam ta anh hùng như thế, do đó không phải ngẫu nhiên mà sử bên Tàu dù khâm phục bà Triệu, nhưng vẫn cố tình bôi nhọ khi gọi bà là Triệu Ẩu, tức mụ già họ Triệu, chứ không ghi tên thật. Hiện nay, tại núi Tùng Sơn, thuộc địa phận làng Phú Điền, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, vẫn còn lăng mộ và đền thờ bà Triệu. Ngàn năm trôi qua, trên quê hương bà vẫn còn lưu truyền câu đối, khuyết danh, ca ngợi công đức của bà. Trong bành voi, Ngô cũng lắc đầu, sợ uy Lệ Hải Bà Vương, những muốn bon chân về Bắc Quốc. Ngồi yên ngựa, khách đi hoài cổ, tưởng sự lạc hồng nữ tướng, có chăng thẹn mặt khách nam nhi. Tương truyền dưới thời vua Lý Nam Đế, năm 544-548, khi đem quân đi dẹp giặc Lâm Ấp, Ông có trú tại núi Tùng Sơn một đêm. Đêm ấy, ông nằm mộng thấy bà Triệu đội mũ trận, mặc áo giáp vàng, xin tòng quân đánh giặc. Vua hỏi tại sao thì bà đáp: Vào thời nhà Ngô, thiếp đã nhiều lần trải qua chiến trận, chưa từng thua. Nhưng không may bị giặc đánh lừa. Nay xin đi theo giúp chút công lao bé nhỏ. Quả thật, sau đó vua Lý Nam Đế thắng trận Giòn Giã. Quay trở về, ngài cho xây lăng mộ bà Triệu nguy nga hơn và sắc phong làm Giảng Chính Phu Nhân. Các đời vua sau cũng đều phong tặng thêm nhiều mỹ hiệu khác. Cho đến nay, trong đền thờ bà Triệu có tất cả 29 đạo sắc phong, trong đó có 5 đạo sắc của Triều Lý, 15 đạo sắc của Triều Lê và 9 đạo sắc của Triều Nguyễn. Phía trước lăng mộ bà còn ghi câu đối khắc vào đá: Giang sơn hữu chủ, phong nguyệt vô biên. Dịch: Sông núi có chủ, trăng gió không cùng. Hiện nay tại Thanh Hóa, lễ hội đền bà Triệu tổ chức trọng thể hàng năm từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 2 âm lịch với đầy đủ nghi thức mang đậm đà bản sắc của lịch sử, văn hóa truyền thống Việt Nam.